360 độ sức khỏe.
360 độ sức khỏe.
Biên tập viên Đỗ Minh và Thủy Tiên xin kính chào quý thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau:
tăng cường kiểm tra giám sát sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm;
Tiền Giang, nhiều người dân vùng dịch cúm A còn chủ quan lơ là;
rối loạn tâm thần, căn bệnh phổ biến ở xã hội hiện đại.
Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần. Theo đại diện Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ. Các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà, v.v. cũng tăng số mắc. Để phòng chống các bệnh đã có vaccine dự phòng, Bộ Y tế nhấn mạnh cần tăng cường triển khai tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm các bệnh có vaccine nhưng vẫn có tỷ lệ mắc hàng năm như sởi, ho gà. Các địa phương cần xác định điểm có ổ dịch nhỏ hoặc khu vực có nhiều ca mắc rải rác. Trên cơ sở đó, có đánh giá tỷ lệ tiêm chủng qua phần mềm báo cáo tiêm chủng và điều tra dịch tễ tiêm chủng nhằm tập trung đẩy mạnh tiêm bù, tiêm vét, tiêm đầy đủ.
Trong số 85 quốc gia có quy trình chẩn đoán chết não, Việt Nam là nước đứng thứ tư về sự chặt chẽ, đảm bảo không thể chẩn đoán nhầm. Đây là khẳng định của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức mới đây tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Đến nay, cả nước chỉ có 6 trên 26 bệnh viện ghép tạng thực hiện được chẩn đoán chết não. Thời gian gần đây, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã hỗ trợ 4 bệnh viện chưa từng thực hiện ghép tạng triển khai thành công chẩn đoán chết não, hồi sức và hiến mô tạng. Điều này góp phần xây dựng nòng cốt, hình thành và mở rộng mạng lưới hiến tạng trong toàn quốc.
Thông tin về ca nhiễm cúm AH9N2 đầu tiên tại Việt Nam, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, hiện bệnh nhân vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân có một số bệnh nền như xơ gan, tiểu đường. Kể từ khi bệnh nhân cách ly điều trị tại bệnh viện đến nay, người tiếp xúc gần với bệnh nhân hiện có sức khỏe bình thường.
Từ nay đến ngày 18 tháng 4, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Đoàn Phẫu thuật Thiện nguyện Interblast, tổ chức Interblast Cộng hòa Liên bang Đức phẫu thuật miễn phí đối với 80 trẻ em bị dị tật hàm mặt ở các địa phương trong cả nước. Đây là những trường hợp được khám sàng lọc từ hơn 100 trẻ em bị dị tật đến từ các tỉnh, thành phố Bình Dương, TP.HCM, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đăng ký phẫu thuật trong dịp này. Đa số các em bị dị tật bẩm sinh khe hở môi, vòm miệng chưa được phẫu thuật. Các trường hợp đã phẫu thuật cần sửa sẹo, đóng lỗ thông vòm miệng và những trường hợp khác bị chấn thương vùng mặt bỏng.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã thực hiện phẫu thuật thành công thay lại khớp háng nhân tạo lần thứ hai cho người bệnh 71 tuổi, quê ở Nghệ An. Trước đó khoảng 2 tuần, người bệnh đã được thay khớp háng toàn phần cho chân bên trái và đã tự đi lại, xuất viện về nhà. Do sơ ý trượt té tại nhà và bị chấn thương lại khớp háng nhân tạo vừa mới mổ, người bệnh được đưa trở lại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai. Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được bác sĩ phẫu thuật thay lại một phần khớp háng mới và cố định lại xương đùi bị gãy. Ca phẫu thuật lần 2 được thực hiện thành công, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp đã phẫu thuật thành công bệnh nhân mang mắt xích của máy cưa trong ổ bụng hơn 2 tuần do tai nạn lao động hy hữu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Nam, phó khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, trường hợp này khá hiếm vì một đốt mắt xích của máy cưa đã xuyên thành bụng bệnh nhân qua một vết thương rất nhỏ 2cm nên rất dễ bị bỏ sót tổn thương, dị vật đã tạo khối áp xe. Qua sự việc này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Nam cũng khuyến cáo mọi người khi sử dụng các thiết bị máy móc cần nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc sử dụng an toàn.
Chuyện ngành y.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc tập thể lên tới hàng trăm người phải nhập viện điều trị liên tục xảy ra tại các địa phương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn thực phẩm nói chung, thức ăn đường phố nói riêng. Mới đây nhất, vào ngày 5 tháng 4, một học sinh đã tử vong và hàng loạt học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang, Khánh Hòa phải nhập viện sau khi ăn sáng nhiều món khác nhau tại các hàng quán và từ những người bán hàng rong bên ngoài cổng trường. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Khánh Hòa.
Từ đầu năm đến nay, tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
cụ thể là thành phố Nha Trang diễn biến phức tạp. Cả tỉnh đã xảy ra 3 vụ việc ngộ độc, nghi ngộ độc thực phẩm với hơn 400 người phải nhập viện cấp cứu. Trong đó 2 vụ việc liên quan thức ăn đường phố hàng rong xảy ra tại 3 trường học tại thành phố Nha Trang. Mới nhất, xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 37 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang phải nhập viện sau khi ăn sáng ngoài cổng trường. Trong khi đó, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, tỉnh Khánh Hòa tổ chức tháng an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương triển khai có trọng tâm trọng điểm, làm tốt công tác truyền thông cho tất cả đối tượng, tập trung vào nhóm người bán thức ăn đường phố, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo việc lưu mẫu thức ăn. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị
tập trung cho cái việc kiểm tra rồi xử lý các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mua bán mà các cái sản phẩm hoặc các cái thực phẩm mà từ chế biến từ thịt gà của trên địa bàn của tỉnh là chúng ta xảy ra vụ ngộ độc. Cái vụ lớn là cái vụ của Trâm Anh cũng là cái báo động, không phải chỉ có ngành y tế mà tất cả các huyện phải chỉ đạo cho các ngành của huyện và xã thị trấn tập trung xử lý.
Trước đó vào ngày 29 tháng 3, sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi trên đường Hàn Thuyên, phường Sương Huân, thành phố Nha Trang, một số học sinh có triệu chứng ngộ độc như nôn ói, đau bụng rồi nhập viện điều trị. Trước đó vào giữa tháng 3 vừa qua, 367 người đã phải đến các bệnh viện để khám điều trị sau khi ăn cơm gà Châm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho biết, trên các mẫu gồm thực phẩm, nước, bàn tay, bệnh phẩm, phát hiện khuẩn Salmonella trong mẫu hành phi gà xé và khuẩn Bacillus trong cơm gà chan sốt trứng, gà xé và dưa chua.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng nhức nhối ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, các chuyên gia có cảnh báo gì đến cộng đồng để nhận biết ngưỡng an toàn, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm? Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia về công nghệ thực phẩm của Đại học Bách khoa đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, thời gian gần đây thì tình trạng người dân nhập viện do ngộ độc thực phẩm đang gia tăng. Vậy theo Phó Giáo sư thì tình trạng này có nguyên nhân từ đâu ạ?
Căn nguyên của nó tức là nói một cái đơn giản là thực phẩm đã bị nhiễm độc. Thế còn bây giờ ta phải suy lại rằng cái thực nhiễm độc nó bắt đầu từ đâu thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà trong đó người ta vừa rồi có một cái vụ tôi cho rằng là rất là kinh hoàng đấy, bởi vì nó lại xảy ra ở một cái trường các trường các cháu mà lại có một cái trường hợp bị tử vong. Đó là một cái nỗi đau xót nhất cho các bậc cha mẹ khi gửi con đến trường học, và các con đến trường học thì các mẹ không đến giao cho các thầy rồi, và các thầy phải quản lý. Nhưng mà các thầy cũng không thể quản lý hết được khi mà tất cả những cái hàng quán bán rong ngoài cổng trường ấy để mà bán những cái loại đồ ăn cho các cháu ấy thì lại không được kiểm soát. Nói chung là không qua cái trách nhiệm kiểm soát cả. Cơ quan chính quyền địa phương thì cũng không, nhà trường thì cũng không. Cho nên là đây là một tình trạng rất là đáng báo động và rất là đáng cảnh giới.
Sau những vụ ngộ độc như vậy thì có rất nhiều câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta có nhiều lực lượng rồi chính quyền địa phương ở ngay cạnh như vậy, nhưng mà tình trạng ngộ độc ở những hàng quán ở trước cổng các trường học thì vẫn liên tục xảy ra, thì không hiểu là nguyên nhân từ đâu ạ. Theo Phó Giáo sư thì điều này cần được nhìn nhận như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà buôn bán để mà kiếm sống ấy đối với của người dân ấy nó tồn tại từ trước đến nay rồi chứ không phải đến bây giờ. Thế nhưng có một điều tức là trong thời gian vừa qua ấy, thì cái nguy cơ rất là lớn là những loại thực phẩm đấy không được kiểm soát và do không mất an toàn ấy, thì trên thực tế không có một cái tổ chức nào chịu trách nhiệm trước những cái vấn đề đã xảy ra cả. Thì cái vấn đề là vệ sinh học đường, nhà trường, các thầy hiệu trưởng, các cô giáo thì có thể quản lý những cái bữa ăn trong trường, rồi là cái vệ sinh trong trường. Thế còn là chính quyền địa phương phải hoạt động quản lý những cái cư dân của mình hoạt động kinh doanh thực phẩm và kinh doanh những kể cả những cái công ty lớn, kể cả những cái cửa hàng rất bé và những cái cá nhân mà có kinh doanh, thì như vậy thì nó mới an toàn được. Nhưng mà trên thực tế thì người ta đang rất không chú ý đến cái hộ kinh doanh nhỏ từ địa bàn.
Vâng ạ.
Vì vậy cho rằng là cái này cần phải rất rất chú ý luôn đấy, không thì nó sẽ có nguy cơ rất lớn đấy.
Vâng, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, sau khi mà sử dụng phải thực phẩm không an toàn thì sẽ thường có những cái triệu chứng gì có thể nhận biết và cần phải nhập viện sớm ạ?
Trước hết tôi nói cái này này, cái nói lại cái vụ an toàn thực phẩm ấy, thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về hiệu trưởng trường. Bởi vì rằng là các ông biết rằng là cái việc mà tồn tại ngày nào các thầy cũng đi qua cổng trường, các cô cũng đi qua cổng trường, nhìn thấy người ta buôn bán ở đấy, sáng sớm tinh bơm buôn bán ở đấy, thì phải có ý kiến để mà với ý kiến địa phương. Nhà trường thì không làm cái lệnh cấm được, nhà trường chỉ ra khuyến cáo đối với học trò và các học trò và thực hiện cái đó. Nhưng nhà trường không thể ra lệnh cấm được, bởi vì từ cổng trường trở vào mới là của trường, từ cổng trường trở ra là của địa phương. Vì vậy cho nên là phải liên kết, liên quan, liên đề xuất với chính quyền địa phương ở đấy. Chính quyền địa phương có thể trường cấp phường, trường ở cấp quận, thì chính quyền địa phương ở đấy và công an là người thực hiện cái đó thì nó thành công thôi. Thứ hai là giáo dục các cháu, nhà trường luôn luôn thành một cái nội quy rằng là các cô giáo và thầy giáo đứng lớp phải nhắc nhở các cháu rằng các cháu có cái ý thức an toàn về thực phẩm và tự bảo vệ mình bằng cách không ăn như vậy. Và đồng thời nhà trường kỳ nào trả họp phụ huynh học sinh, thế thì vì sao lại không nói rõ ràng cái ý nghĩa đấy cho các thầy, cho các bậc cha mẹ, để các bậc cha mẹ phải nhắn con gái về, là có hai yếu tố: một là nhà trường nhắc, và thứ hai là bố mẹ nhắc, thì tự nhiên là nó sẽ tốt hơn thôi. Thế thì còn lại nếu như là bị ngộ độc rồi thì phải có giải pháp. Vậy thì ngay nhà trường cũng phải có giải pháp để trong trường hợp mà có nguy cơ, có cái việc xảy ra là phải xử lý ngay. Nhà trường phải có cái phòng y tế con nhỏ nhỏ đấy để nó tiếp ứng được ngay, để mà có thể cấp cứu được các cháu ngay trong trường hợp các cháu xảy ra. Chứ còn trong trường hợp cấp cứu thì việc đầu tiên mà các cháu nó bị ăn, đầu tiên là ăn ngộ độc thì việc mà nó được vào đường ruột mà. Cho nên là nhà trường chuẩn bị cái dung dịch rửa ruột đấy, là Crezone đấy, nước Crezone đấy, cho các cháu nó uống ngay. Thì nó sẽ thằng túi mua của y tế rất nhiều để đấy. Khi mà các cháu trường hợp mới thì thuốc thì chưa biết, nhưng mà cho các cháu pha nước cho các cháu uống, thế là nó đã giảm đi rất nhiều. Nó tống cái chất độc ra thì nó giảm được rất nhiều.
Vâng ạ. Và chúng tôi nghĩ rằng là quản lý an toàn thực phẩm không chỉ là một cái phong trào mà phải làm việc làm thường xuyên. Và thưa Phó Giáo sư, khi mà mùa hè đến cũng là thời điểm mà số ca ngộ độc thực phẩm sẽ gia tăng. Vậy có cách nào để người dân có thể nhận biết được ngưỡng của thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn hay không ạ? Bằng cảm quan, bằng mắt thường của mình ạ, Phó Giáo sư có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
Thực ra mà nói thì để mà đánh giá được cái thực phẩm có an toàn hay không an toàn là cực kỳ khó. Bởi vì rằng là thế này này, thực phẩm mà có bị hư hỏng ấy thì dễ nhận được bằng cảm quan, ví dụ như nó bị có mùi chua này, có mùi thiêu này, ví dụ thực phẩm bình thường nó không có mùi đấy nhưng mà có mùi thiêu này, thế rồi là nó bị nhớt này vân, thì có thể nhận bằng cảm quan. Nhưng mà có lại nó lại không, chưa đến mức độ mà nhận biết được cái dấu hiệu của cái sự hư hỏng thì rất khó luôn. Vì vậy cho nên là ở đây là trách nhiệm của cái người mà bán hàng, có người mà cung cấp cái thực phẩm ra thị trường, đó là trách nhiệm. Thậm chí có những người thực phẩm đã bị hư hỏng đến mức là đó rồi, nhưng mà họ tìm cách xáo xào bằng cách cho những cái gia vị và cho cái gì đó để nó át cái mùi nó đi, nhưng mà độc tố thì vẫn còn. Cho nên là cái giáo nâng cao ý thức của toàn dân về vấn đề an toàn thực phẩm thường xuyên là một điều trách nhiệm. Chúng ta có tổ chức hội, bởi vì các bà bán buôn bán lẻ nhỏ nhỏ thì bao giờ cũng có các hội như hội phụ nữ vậy chứ. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp thì dứt khoát đó là luật rồi, cho nên là mình thi hành luật. Còn những người dân ấy thì họ làm sao họ biết luật được? Cho nên là các hội phải vận động chị em kinh doanh phải có cái trách nhiệm đối với nhân dân bằng cách vệ sinh ra người khác.
Và rõ ràng có thể thấy là để hạn chế những vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến cả sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân ở rất nhiều địa phương, thì như Phó Giáo sư phân tích là cần nêu cao trách nhiệm của những người chế biến buôn bán kinh doanh thực phẩm. Về phía người tiêu dùng thì cũng cần nâng cao nhận thức, có những cái kiến thức cơ bản để mà nhận thức về, để biết được là thực phẩm an toàn hay thực phẩm chưa đảm bảo. Bằng cảm quan thôi thì cũng có thể giúp mình hạn chế, trong khi mà chúng ta đang chờ các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hay là quản lý thực phẩm, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm của Đại học Bách khoa Hà Nội.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ca bệnh cúm A H7N9 đối với bệnh nhân 37 tuổi ở ấp Tân Cuối, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là ca bệnh đầu tiên trong cả nước. Tại tỉnh Tiền Giang, chính quyền và ngành y tế các cấp đang tích cực công tác phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, đối với người dân khu vực này còn chủ quan lơ là trước dịch bệnh có nguy cơ lây lan. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
Đến ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra bệnh cúm A H7N9, chúng tôi chứng kiến cảnh sinh hoạt, sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt ngay tại hộ ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên kinh doanh giết mổ gia cầm phía trước nhà bệnh nhân D cũng có mẫu gia cầm qua xét nghiệm đã dương tính với H5N1. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn chủ quan không mang khẩu trang khi tiếp xúc nhau. Trong chợ Tân Lý Đông, việc kinh doanh thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm bề bộn, quầy sạp thịt gia cầm bán xen lẫn với hàng hóa khác. Các tiểu thương ngồi bán thịt gia cầm và người đến mua vẫn không mang khẩu trang bảo vệ. Theo chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay rất khó khăn. Do thời gian người dân từ khi nhiễm bệnh đến khi cơ quan y tế phát hiện bệnh cúm AH7N9 và thông báo đến địa phương quá lâu, gần một tháng. Do đó bệnh nhân đã đi đến nhiều nơi tiếp xúc rất nhiều người, nguy cơ lây lan bệnh rất cao. Đối với mẫu gia cầm của hộ ông Nguyễn Văn Tâm, khi có kết quả dương tính cúm AH5N1 thì hộ này đã bán hết đàn gia cầm cho khách hàng. Các biện pháp phòng chống đạt hiệu quả không cao. Hơn nữa, cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh tại xã Tân Lý Đông rất mỏng. Trong đó có duy nhất một cán bộ thú y là ông Nguyễn Ngọc Liến, nhưng lại là người có nhà ở xã khác. Về công tác ứng phó với hai loại dịch bệnh cùng một lúc, ông Nguyễn Văn Sáu, bí thư đảng ủy xã Tân Lý Đông, cho biết thêm.
Đảng ủy là chỉ đạo ủy ban, trạm y tế xã quyết liệt là thông báo tình hình dịch bệnh mấy ngày nay xảy ra. Y tế tăng cường giám sát những cái hộ mà ẩm đầy trong tiếp xúc đó. Thường xuyên đo nhiệt độ, nếu độ cao quá hoặc có triệu chứng ho sốt đó là y tế quản lý liền. Tình hình ẩm đầy trên dưới 21 ngày có ổn đâu có gì. Cái khó là trên diện tích tưa phát hiện ở đây thì mình chỉ tuyên truyền thôi. Còn bây giờ số gà dịch của đó, hôm rồi lấy mẫu cũng âm tính, chỉ có một trường hợp H5N1 thôi. Mấy ngày nay theo dõi rồi tiếp tục là giám sát những người tiếp xúc với đây, người bệnh này cũng chưa có vấn đề gì hết. Mình nguyên đàn đó giờ là đã giải phóng mất hết rồi, bán hết, đâu còn con nào đâu.
Không chỉ tại xã Tân Lý Đông mà tại một số chợ ở các địa bàn lân cận cũng bày bán gia cầm thịt và các sản phẩm gia cầm tràn lan, không đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Người bán lơ là dù biết gia cầm là tác nhân lây lan dịch cúm. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc không đeo khẩu trang bảo hộ khi ngồi bán gia cầm, một số tiểu thương tại chợ thị trấn Tân Hiệp nói.
Bạch lại ngập. Dạ, bạch lại gì đó coi. Cái anh bán cái xíu em về. Chạy vòng vòng đây không hả anh ơi? Cũng ra đây ngày có mấy con vậy đó. Em ngồi rút trong mà cũng không. Dạ, để em biết là để em làm. Với lại em thấy nó ngọt 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 quá à.
Hiện nay không ít người dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang còn có thói quen nuôi nhốt gia cầm ngay trong nhà ở, bán gia cầm thịt gia cầm nơi công cộng, nguy cơ lây lan bệnh cúm rất cao, nhất là lây sang người. Ngày 6 tháng 4, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang có văn bản số 1467 gửi Ủy ban dân huyện Châu Thành về khẩn trương thực hiện phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng công tác tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine, giám sát tình hình dịch bệnh, quản lý và hướng dẫn người dân thực hiện tốt điều kiện vệ sinh thú y, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển giết mổ kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm không đúng quy định. Tiền Giang có mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển mạnh, chỉ riêng đàn gia cầm của địa phương đã hơn 16 triệu con. Do đó, việc phòng chống dịch cúm gia cầm cần được các ngành, các cấp chính quyền và người dân quan tâm. Ca bệnh cúm AH7N9 hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điều cảnh báo đến mọi người về nguy cơ dịch bệnh cúm. Dịch bệnh này từ động vật có thể lây lan sang người, cần khẩn trương phòng chống.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, số trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm đang chiếm đến 74% các ca tử vong trên toàn cầu. Đây cũng là vấn đề được giới y khoa lưu ý nhân Ngày Thế giới Sức khỏe năm nay, với mong muốn mỗi người quan tâm đến việc kiểm soát bệnh tật và mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả.
Trong số các bệnh không lây nhiễm, vấn đề rối loạn tâm thần đang nổi lên những lo ngại do số người mắc có chiều hướng gia tăng. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần chiếm gần 30% dân số. Vậy làm thế nào để phòng chống rối loạn tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập về vấn đề này.
Cuộc sống hiện đại với nhiều căng thẳng lo âu khiến không ít người gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Hậu quả đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc như nhảy cầu tự tử, tự gây sát thương cho bản thân. Đơn cử như do thua lỗ chứng khoán rơi vào nợ nần, một thanh niên là nhân viên thủy lợi đã nhảy cầu Danh, Quảng Bình tự tử. Buồn chán chuyện gia đình, một phụ nữ 30 tuổi ở Thanh Hóa gieo mình xuống sông Mã, bỏ lại 4 đứa con thơ dại. Bất đồng quan điểm về chuyện nuôi chó mèo, sau cuộc cãi vã giữa hai chị em, một nữ sinh ở Thái Bình nhảy cầu kết liễu cuộc đời. Bác sĩ Đinh Hữu Uân, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Phương Đông cho rằng,
trong cuộc sống của chúng ta thì nó có rất nhiều những cái biến cố. Khi ta gặp những biến cố đó mà ta xử lý được thì sức khỏe và tâm thần ta hoàn toàn tốt. Khi mà gặp những biến cố mà ta không xử lý được, những cái vòng luẩn quẩn về trong cảm xúc, nó ách tắc ở trong cảm xúc, thì như vậy thì nó sinh ra những rối loạn tâm thần.
Mới đây, một bé gái 14 tuổi được gia đình đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai khám vì cháu có hiện tượng thường xuyên cáu gắt, có lúc ngồi khóc một mình. Tại đây, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân có những vết rạch trên cơ thể tự gây sát thương bằng dao dọc giấy và thường xuyên mặc quần áo dài tay để che giấu điều này. Qua tìm hiểu, các bác sĩ phát hiện ngoài việc bị căng thẳng, ức chế do cha mẹ hay mâu thuẫn cãi nhau, cô bé còn bị áp lực trong học tập và luôn có cảm giác lo sợ bị bỏ rơi. Theo bác sĩ Lê Công Thiện, trưởng phòng điều trị tâm thần nhi, bệnh nhân này bị rối loạn nhân cách ranh giới, một rối loạn tâm thần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều chỉnh cảm xúc.
Tức là bạn này có những hành vi tự hủy hoại, làm đau bản thân, nhằm giải tỏa những khó chịu, những căng thẳng. Những trường hợp nặng hơn thì có thể có hành vi tự sát.
Theo nhiều chuyên gia, việc lạm dụng mạng xã hội, nghiện game, sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều và thức khuya liên tục đã khiến cho các bệnh lý về tâm thần gia tăng.
Một ngày em dùng hơn 10 tiếng trên Facebook, em tìm mọi cách để được Facebook.
Nó cứ ở trong buồng, sợ chỗ đông người, mà mặt nó lúc nào nó cứ hoảng hoảng, nó không có được bình thường. Khi phát hiện con như thế thì cũng thấy lo lắng. Đi thuê taxi trên về đây đấy, đi trên đường còn sợ nó phát hiện ra, nhưng mà may nó cũng không có dàn đường, thành ra nó không phát hiện ra. Nó hay vào những cái ấy của Hàn Quốc, còn cái gì là nó cứ xem nghiền như vậy. Về tới nhà là nó cứ điện thoại là nó cầm. Mình mà có cất đi cũng không được, nó khủng lên, bác sĩ giấu từ sáng giờ mà nó còn đang khủng lên đấy.
Đáng lo ngại là hiện nay, bệnh nhân rối loạn tâm thần có xu hướng trẻ hóa. Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên bị stress, trầm cảm nhưng nhập viện muộn chỉ vì gia đình e ngại hai chữ tâm thần. Rất nhiều người cho rằng rối loạn tâm thần nghĩa là tâm thần phân liệt, còn gọi là điên. Trên thực tế, có 10 rối loạn tâm thần thường gặp. Tỷ lệ tâm thần phân liệt chỉ chiếm 0,47% dân số, trong khi trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia và bác sĩ Đặng Thị Tươi, khoa cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 chia sẻ.
Cái biểu hiện của các cái cháu vào viện trong cái giai đoạn này đây thì chủ yếu là biểu hiện bởi các cái rối loạn về sinh học, rối loạn giấc ngủ, lo âu ngày mà tăng dần, các cái triệu chứng rối loạn của thần kinh thực vật như là vã mồ hôi, run chân tay, sợ hãi, ngại giao tiếp. Đa số gia đình và các thân nhân của bệnh nhân đều đưa các cháu đến giai đoạn muộn. Người ta không chấp nhận con người ta bị các rối loạn về tâm thần.
Các bậc phụ huynh thì nên chú ý với các con mình hơn. Trẻ con thường là nó cũng vẫn sẽ có một niềm đam mê gì đấy. Ví dụ có thể là nó thích thể thao chẳng hạn, hoặc nó thích múa hát hay là ca nhạc hay gì đấy. Thì có thể là mình thay thế những cái thời gian mà để nó sử dụng cái điện thoại ấy, thì mình hướng cho nó học đàn, nó học hát, tập luyện thể dục thể thao chẳng hạn. Thì lúc ý thì nó cũng sẽ không động đến điện thoại.
Hiện nay gần 30% dân số Việt Nam xuất hiện các rối loạn tâm thần, 25% trong số đó là trầm cảm, và mỗi năm ghi nhận khoảng 40.000 người trầm cảm chết vì tự sát. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại bệnh lý khác, bệnh lý về tâm thần cũng có những nguyên nhân từ hành vi và có thể phòng ngừa được nếu có kế hoạch làm việc và thư giãn, ngủ đủ giấc, có chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thường xuyên, biết cách xử lý căng thẳng lo âu, tìm việc làm có thu nhập, tham gia các hoạt động tình nguyện, thỏa mãn sở thích, tránh lạm dụng rượu bia, các chất kích thích và hạn chế sử dụng các thiết bị thông minh, game online. Trên thế giới, tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở nhóm tuổi từ 15 đến 29. Gần 80% số vụ tự tử trên toàn cầu xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Thực tế này đòi hỏi Việt Nam cần thực hiện tốt hơn kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm, trong đó có rối loạn sức khỏe tâm thần, để giảm gánh nặng về chi phí và tỷ lệ tử vong.
Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.